không vất vả để thay sự vật, cũng không trốn chạy. Thì vất vả để thay sự vật, tức là tất cả thế gian bây giờ, mắt trong cái áo, tất cả mặt đẹp, thì vội vàng đi về lấy tiền, lên chợ mua. Đấy, thì chúng ta là những người không thường, nếu không có tu thì người nào cũng có cái chuyện này, vất vả đuổi theo sự vật, nghĩa là mắt phải chạy theo sắc, tai chạy theo âm thanh. Bây giờ thiên hạ họ thức khuya 11, 12 giờ đêm để họ đi xem cinema, đó là một cái vất vả. Thế còn cũng không trốn chạy, như ban nãy vừa nói nó cũng không có xua đuổi, bởi vì đối với mình thì cái vui ấy, thì mình chạy theo, còn cái khổ ấy, thì mình xua đuổi. Còn bây giờ thì mình tập, mình thấy cái vui với cái khổ là cảm giác theo nhân duyên hiện tên, chứ không nhận nó là mình. Vì vậy đã là cảm giác thì mình không, mình chỉ nhìn thẳng nó, cái chung không nhận nó là mình, cho nên không vất vả chạy theo, mà cũng biết nó là hư vọng, cho nên không cần phải xua đuổi, cứ đứng làm quan sát thôi. Và người quan sát những cái cảm giác nó hiện rồi nó tan, nó thế nào thì nó cứ thế nó hiện lên, chứ mình không đem cái ngã của mình đặt vào, cho nên không thâu biết mà cũng không xua đuổi, cứ đứng nhìn nó để cho nó hiện rồi nó trụ rồi nó tan. Từ số 12 của đây nói rằng chúng ta nếu mà chánh niệm thì cái pháp môn này có ba hiệu năng. Cái hiệu năng số 1 là gì? Thì con cho cái thí dụ, nếu con tu cái pháp môn này thì con khôi phục được chủ quyền. Bây giờ chúng mình đang học về cái thọ. Cái thọ tức là cho cái kẹo vào miệng thì mình thấy vui và thấy thích, tức là gọi là cái vui, cái thọ vui. Thế thì khi con để cái kẹo vào miệng, thế nào là con khôi phục được chủ quyền? Có thể là miệng nhai kẹo, cái kẹo nó ở lưỡi mình, là mình tâm đã có cái ý định chốc mất khi hóa tiền để mua thêm kẹo. Thế cho nên là như thế, nếu mà để cái kẹo vào lưỡi thấy nó ngọt, khởi cái tâm muốn là đi mua kẹo, đó là mình đã bị cái kẹo nó sai rồi, cái vị ngọt nó đã sai mình. Thế cho nên bây giờ mình khôi phục lại chủ quyền, nghĩa là thế này, kẹo nó đến rồi nó tan theo cái thể chất vô thường của nó, thì mặt nó mình vẫn là mình. Thì như thế, chứ còn nếu giờ thì bây giờ người thế gian chỉ vì sáu căn xúc chạm sáu trần, rồi bị cảnh trần nó lôi cuốn, cho nên điêu linh đủ mọi sự. Còn bây giờ dừng lại, gọi là khôi phục lại chủ quyền, sở giữ cảnh bên ngoài mà nó chi phối được mình là tại cái cảm thọ này. Bởi vì một tiếng khen trong tâm mình vui, một tiếng chê trong tâm mình khổ, thì cái vui với cái khổ này nó kích thích. Thế cho nên con người ta chuyển đó, bị cảnh ngoài cứ đổ cho cảnh bên ngoài, nhưng sự thật nếu mình không có hai cái thọ vui và khổ thì cảnh ngoài nó có làm gì mình được đâu. Chỉ vì hai cái thọ này cho nên chúng ta bị kích thích, và thành là chúng ta cứ chạy theo cảnh bên ngoài để mà khổ mà vui. Thế cho nên đây nói rằng cái người tu cái pháp môn này được cái công đức thứ nhất là khôi phục lại cái chủ quyền của mình sống với mình, chứ không để cảnh bên ngoài nó lôi cuốn. Ở đây nói là nếu mà một khi mà mình đối cái khổ với cái vui mà chưa xoay tách mình ra, thì những các cái khổ như này nó mất 80% ma lực. Thế nào là nó mất 80% ma lực? Thật ra nó làm gì mà bảo nó là ma? Thật tức là nó hấp dẫn mình, nó lôi cuốn mình. Chết là cái khổ và cái gì? Ví dụ như là người ta khen thì nó có ma lực là nó hấp dẫn, khiến mình thích chạy theo cái người đó. Còn nếu người ta chê thì cái khổ của mình nó có ma lực, nó khiến cho mình bỏ mặt chứa tay rộng chân, làm nguyện đủ các thứ tiếng xấu. Thế thì những cái nó kích thích mình như vậy gọi là ma lực. Và đến khi mà mình đã tu cái pháp môn này thì cái khổ với cái vui nó đỡ kích thích mình, vì mình không nhận nó là mình nữa, cho nên đỡ bị kích thích. Đó là cái hiệu năng thứ nhất, là mình khôi phục được chủ quyền. Những các cái sự kích thích của cái khổ và cái vui nó đỡ đi. Bây giờ đến cái hiệu năng thứ hai là thế nào chân thừa, chân trở thủ và chất nhã cho cái thân mình đặt thẳng. Cho nên nó muốn tập bỏ cho cái thân này, muốn thỏa mãn cho nó những cái cảm giác vui. Thế là lại cho cái ngọt, cái vị ngọt nó hiện trên lực tức cho là có thật. Cho nên tham đắm, chứ không biết rằng đâu chỉ là một cái cảm giác nó giả hiện. Ra trong ấy thì chất ngã, ngoài thì chất cái cảm giác này cho là có thật. Thế cho nên rằng quý vị mà tu cái pháp môn này thì người ta biết ngay những cái cảm giác ngọt chua chỉ là cái vô minh, cái mê lầm của mình. Mà cái cảm giác hư vọng không có thật. Còn cái hiệu năng thứ ba liên hương là đứa nào nó một cuộc sắc. Và đây thì đâu là con đang quán về thọ. Còn cái ngọt là sắc thôi. Cái kẹo là sắc. Còn cái thọ là cái gì?
Mà cái ngọt thì con
là đấy, cái ngọt thì cái cảm giác là nó mới là cái hư vọng.
Cái
gì có kẹo, nhưng mà kẹo bỏ trong tủ cũng không có ngọt. Thì mình sẽ có cái sự xúc chạm, mà xúc chạm vào tay mà cũng không ngọt, xúc chạm vào má mình mà không ngọt, mà hãy xúc chạm đúng vào cái đầu lưỡi, nó có cái đoạn thần kinh đó, nó mới phát ra cái ngọt. Thế thì biết rằng cái ngọt là cái hư vọng, do cái đầu lưỡi thần kinh nó xúc chạm mà nó phát ra cái ngọt. Chứ ở tay cũng tay mình, ở má cũng má mình, nhưng đặt cái kẹo là không thấy ngọt. Cho nên biết cái ngọt nó hư vọng. Thế thì ở đây con được ba cái lợi ích. Khi tu cái pháp môn này con được ba cái lợi ích. Một là, hai là, ba là, con nói rõ lại.
Con tu pháp môn này thì con được ba cái lợi ích. Cái thứ nhất là con không được cái chủ quyền của con.
Mình làm chủ mình, không để tất cả bên ngoài để chi phối. Có một đứa tiểu nhân nào nó muốn xây sở mình, nó muốn nó khen lấy khen bè. Thế mà mình bị cái tiếng khen chi phối, cái vui nó chi phối, thế là mình bị cái người tiểu nhân kia nó lừa. Thế hoặc là cái người mà và người ta cũng nhiều khi người ta có cái tốt, nhưng mà người ta có một cái thái độ bất nhã đối với mình. Thế là cái cảm giác không tốt của mình nó kích thích. Nhiều khi mình đối xử với người tàn nhẫn mà thật ra là vượt cái quyền lợi của mình. Thế cho nên cái lợi ích thứ nhất của người tu đây là được khôi phục lại cái chủ quyền, mình làm chủ mình, không để cho cảnh ngoài nó chi phối. Thứ hai,
thứ hai là con được thấy được cái
nguồn
gốc của nó là
vui, là cái trí tuệ nó khai, cái trí tuệ nó biết được những các thứ cảm giác khổ vui này là hy vọng, không phải ta, cũng không phải là cái của ta, mà là những cái hy vọng. Đó là điểm thứ ba.
Điểm thứ ba là con được cái biết được nó là cái tự tánh của nó là hy vọng.
Cái thứ hai con biết nó là con có trẻ, con thấy là cái cảm giác như mà lên đây là cái tiếng của vô minh, thì tức là biết là nó hy vọng. sản vô minh mới cho là thật. Với còn cái thứ ba thì con biết là đây là những cảm giác thanh thiện theo nhân duyên, để thấy được cái vô thường, cái chuyện cái cảm thọ ra trong người chúng mình. Chúng ta cái những cái mà chúng ta nhận là tâm tính, nó chỉ là một chuỗi cảm thọ thanh thiện hiển nhiên. Chúng ta nhận là tâm tính của chúng ta, nó chỉ là những thứ thanh thiện hiển nhiên, những cái hy vọng nó thanh thiện hiển nhiên. Ở đây có nói về cái chuyện là cái cảm giác của chúng mình nó ra tâm lý, rồi nó ra sinh lý là thế nào. Cứ hãy hỏi chị là sinh giả thì một lời nói một không lâu mình cũng phải có thể bực bội được. Thế thì con đây là đi sâu vào nữa, con xét cái khổ với cái vui của con, nó có nhiều nguyên nhân. Đấy, hoặc là cái nguyên nhân về sinh lý, tức là nguyên nhân về cơ thể của mình, cái nếp sống của mình nó có cái chuyện gì trong cơ thể cho nên nó phát ra những cái khổ vui này. Hoặc là còn nguyên nhân về tâm lý là thế nào, tâm lý cái gì đi nữa, cái nghiệp về tâm của mình là mình vướng bận các cái chủng tử hay than hay sân. Cái chủng tử hay than cho nên thấy là ta có cái gì mình cũng có cái chỗ mình vui theo, vui thích, vui yêu. Thế cái còn cái mình có cái chủng tử về sân cho nên chưa ai động đến mình đã cáu. Nên là nói là về tâm lý. Ở đây nói rằng cái lạc thọ nó khiến chúng ta đi vào đường ảo tưởng, là đầu đuôi thế nào thì đầu ấp cha nó đưa mình vào ảo tưởng, đấy là ta trở về mặt đất thật tại, tránh những tự hào tự mãn vô ích.
Dạ em tự hào rồi con cứ vui mình rồi thì dạ dạ con cứ chạy theo cái những cái tiếng
và tự cho mình là hay thật, tự cho mình là tám cái chứng khen đó thì trở nên về cái gì tự đắc, cho nên gọi là tự hào tự mãn. Thế làm sao con tu cái pháp môn này con lại thoát được cái nặng tự hào tự mãn đó còn nữa? Và cái chỗ đó mà mình không bị những cái tâm đốc hảo huyền đã làm cho mình không thấy đúng được mình, không thấy đúng được cái giá trị của mình. Tôi đang có câu là thọ hảo hóa tan biến là nguồn cho cái như lành mạnh, có tác dụng như diễn giác ngộ. Câu đó là thế nào? Mình tình ra, mình tình ra cho nên mình gọi là mình được giác ngộ. Thì ở đây nói là cái vui về cái được người ta khen, thì cái vui ấy nó khiến cho mình càng thêm cái si. Còn bây giờ mình tình ra, mình biết cái vui này nó không thật, mình không bị cái vui nó kích thích, thì cái lời khen kia không đánh lừa được mình. Thì khi ấy mình không phải là mình mất cái vui, mà chính là mình cũng đang vui, nhưng mà cái vui của sự giác tỉnh chứ không phải cái vui của cái mê. Thứ 13 ở cái bài này nó rõ ràng rồi, chị em nó còn cần cái điều gì thế nào xin hỏi. Chúng những câu này là những câu của thầy Đức Thạch thầy đặt ra để cho chúng ta coi như là cho nó vui, cho những cái câu nó vui vẻ để mình tập. Cái những câu này không có ở trong kinh, đây là của ngài đặt ra thêm vào cho ai tu mà muốn cần có mình cho để cho cái tu nó vui vẻ, nó đỡ chứ chỉ có thấy hơi thở vào rồi lại thấy hơi thở ra ra thì mình chán. Cho nên đây ngài đặt thêm mà đặt cái câu này vào mà thầy thấy mà cũng vui vui cho nên thầy cũng cũng có ở đây của chị em nếu cần thì thầy sẽ đặt cho nó, cho nó vui mà mình đã có theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở. Ở trong cái quyển đường về nước bàn của bên chùa Kỳ Liên thì cũng có đặt cả những cái bài nho nhỏ như thế này. Cũng có, không nghĩa là cũng có cái chia từng bài, bài 1, bài 2, bài 3 rồi mà. Thế nhưng mà nó không có những cái bài thơ này. Bây giờ đến bài chúng ta học đến 14 bài.
Mà thầy là cái cuối là cuối của cái thứ ba thôi, cái bài thứ ba thứ 13 thôi mà thầy. Là cảm thọ tiến tính nhờ công phu thiền quán, bởi vì chánh kiến thấy rõ nguồn gốc bản chất và hậu quả của những cảm thọ khổ vui nên kẻ có nhiều sự khống chế của nó. Nhưng mà thầy cho tôi hỏi là nguồn gốc
tức
là từ sinh lý hay vật lý
như thế? Ừ, thì đã nãy mình vừa mới học mới dạ. Học trên đã giải thầy rồi.
Còn bản chất là cái bản chất của nó là chất nhãn.
Mà bản chất của nó là cái khổ khó. Bản chất của nó thì do nhân duyên sanh mà thôi. Cái đó là cái không hề có hy vọng, cái này gọi là hy vọng.
Còn cái thứ ba là hậu quả đó, nó không
có hiểu. Hậu quả tức là nếu mà con bè nó kích thích thì cái vui nó kích thích, người ta khen một câu cho con đẻ cái vui nó chi phối con, rồi con sinh ra tự hào tự mãn, rồi ta ơi giỏi, ta đi hay thật. Tôi có nói rằng nếu mà con biết là con thọ cái vui này, con thành một con người kiêu mạn và con người tự mãn, và nếu biết rằng cái vui này nó là cái hy vọng không để cho nó chi phối mình, thì con được cái vui lành mạnh của sự giác ngộ. Thế cho nên là mình giải thoát được sự thống chế của nó. Thống chế là thế nào? Thống là gì? Chế là gì? Mà đúng là chúng ta bị chúng nó thống chế khổ thân nô lệ.
Chúng ta thầy cho con hiểu là thống là thống lãnh
mà thầy. Đúng rồi, ông tổng thống. Ông tổng thống tức là ông ấy thống lãnh tổng quát cả nước. Cho nên gọi ông là ông tổng thống, thì nó là ông tổng thống nó khai chúng mình, nó thống chúng mình, thống lãnh để còn chế,
chế ngự,
nó chế ngự mình cúi đầu xuống bên lời nó, nó bắt gì chịu vậy, sợ mũi nó lôi đi.
Tức là mình cứ nhìn ra những cái thọ, cái khổ, cái vui đó, mình theo dõi nó, thì mình an tịnh hóa cả ba thọ, an tịnh hóa có nghĩa là mình chuyển nó.
Cả ba thọ nó không chi phối được mình nữa. Mình an nó lại và mình thanh tịnh nó lại. An tức là nó không có khiến cho mình bị bồn chồn, bị đối với lúc than thì bồn chồn nóng lợn này. Mà lúc sau mình tối là những ai đã làm an lại để làm tốt an còn cái gì nữa thì còn được an tịnh. Tịnh tức là khiến cho mình sáng suốt, mình không có bị nó chi phối vào những cái sai, quá là bị biến nó đi, biến hóa đổi nó đi. Tâm với cái quần thọ này nó khác nhau cái gì? Sự tâm thật ra thì nó là thọ, nó cũng là tâm. Nhưng mà ở đây cái chuyện tâm đây là mượn cái danh từ thông thường của người thứ ba. Đó là cái vọng tâm. Cho nên là cái thọ cũng là tâm, nhưng mà cái này cũng là cái thực tế. Cái thọ là thọ ấm, còn cái mà chúng ta quán tâm đây tức là chúng ta ra cái thực tế tâm, nó khởi lên cái than cái tâm. Thọ có nhiều, tâm sở có nhiều, con đọc cho thầy vài cái tâm nó cũng có bao nhiêu.
Yeah.
Hiền, hận, bực này, tức này, rồi thì quán này, hờn này, ghét này, ganh này, đều thuộc về cái thân đạo. Mà nó bao nhiêu thứ, thế cho nên tâm sở có nhiều. Ở đây chúng ta học ở trong kinh này thì nói đến một số thôi. Thì quán thân, vậy thì ở đây quán tâm đây là quán cái gì? mục đích để biết nguồn gốc bản chất và hậu quả để chuyển về an lạc và giải thoát. Bây giờ con cho thí dụ và con chỉ ra.
Nó
chuyển đây nó có ba cái thứ nhất là nguồn gốc. Giác quán xem tại sao cái tâm được sanh, gốc ở đâu? Đã nãy vừa nói hoặc là sinh lý hoặc là tâm lý. Rồi sinh lý ví dụ chỗ nào? Phải ở quan đến bệnh.
Ví dụ như là sinh lý, ví dụ như là khi cái sân nổi lên thì do trong cơ thể.
Con tự quán xét xem cái gốc của nó ra đâu mà có nổi sân. Thế thì con phải ví dụ mình nói về cái phần sinh lý là bởi vì mình bực bội là vì cơ thể nó đang đau yếu. Thế mà vì là đang đau yếu rồi là cứ gặp cái sự nọ sự kia nữa, nhiều khi là cái tính động không đau yếu và mình cũng bực bội tức tối khó chịu. Như là cái đồng hồ mình cơ thể nó đang mỏi nhạt, đang nằm yên, bỗng nhiên cái đồng hồ nó reo lên một tiếng, nhiều khi mình cũng khổ não lắm. Đấy, thì thế là cái gốc đó là tại vì cái cơ thể mình nó không khỏe, thần kinh của mình nó yếu. Thế rồi cũng có khi là bởi vì mình vẫn có cái thói hay quả quả. Đấy là cái trình tự gọi là về tâm lý. Thế thì chúng ta tìm cái nguồn gốc tại đâu mà mình sân. Mình có bệnh mà mình biết cái gốc bệnh thì mình chữa dễ lắm. Còn không tìm được ra cái gốc mà cứ chữa hảo liền thì nhiều khi không làm. Thế cho nên mình quán để thấy cái nguồn gốc của cái sân giận của mình, rồi lại thấy cái bản chất của nó là con thấy nó thế nào. Cái người ta vừa mình chơi thì mình nổi giận lên, nhưng mà có người khác tới xem cái thì cái giận mà ban nãy nó lại tan rồi, cái vui nó lại hiện lên. Vậy thì bản chất của nó là cái gì?
Bởi vì bản chất như là lên nó không có thật, do con chấp ngã mà chấp
khá. Nó là cái hy vọng, nó không có thể chất gì cả. Nó chỉ tư duyên đặt lên rồi nó lại tan đi, chứ nó không có bản chất. Thế mà nếu mà con cứ nuôi cái sân ấy thì sao? Thì thứ nhất là ai tạo ra? Thứ hai nữa là sân bao nhiêu thì mình suy bấy nhiêu. Thế thì nói đại khái, nếu mình thấy nó có cái hậu quả như vậy thì mình nhận với cái sân thì nó không đại là cái hư vọng. Mà nếu mà mình nuôi nó thì mình sẽ chịu nhiều hậu quả không xấu. Thì như thế mình có nuôi cái sân đã không?
Dạ không.
Đó, mình sửa được cái sân thì đó là gọi là giải thoát. Và đã giải thoát được tức là mình được an ý. Đọc bài quán chiếu về tham dục dự thiện tìm nguồn gốc từ tấm mặt này, vì sự thành tơ di đôi với cái tấm mặt này. Tình nguồn gốc, sự vắng mặt đó chính là vắng mặt cái tham vậy. Cái tình nguồn gốc của nó. Con thấy được tâm con không tham. Chị em người ta cá người khen, có một người mặc áo đẹp, cả chung sự có khen. Con bình tĩnh, con thản nhiên. Thế là con thấy cái tâm con là không tham. Thì con tìm nguồn gốc của cái việc tại sao con không tham. Nhưng con quan cái gì mà con không tham? Quan cái gì mà con mới không tham?
Thì khi mà thầy nó giáo là tham gì?
Thầy không thường quan của đức tịch. Cái thân mình biết đó là cái thức là đáng tham. Bởi vì mình cho cái thân mình đặt là quý, cho nên mình vẫn mong dơ cái áo để tư điểm cái thân. Con nãy giờ biết nó là đúng thịt phải loài thì hơi đây mà cứ kiếm cái gì đẹp mà bắt vào làm gì. Thế cho nên là tự nhiên con không thả, không bị cẩn thận nó lưu cuốn. Thế là con cũng ghi cái thành thơ này, cũng nhận thấy cái thành thơ này, ghi để làm gì, nhận thấy để làm gì. Để nó duy trì, để mình chú quán nữa, để mình đối với không những cái áo và với cái ô tô ngoài lầu mình một cái. Cho đến mà một số chúng bật bắt thêm nữa còn bình an là bởi vì mình biết nó là giả rồi, không cần dùng đến nữa. Cho nên tâm con thành thơ, duy cái sức thành thơ đi đôi với sự đắm mặt này. Đắm mặt đây tức là không tham, thì đi với cái sự thành sơ, do không tham mà được thành sơ. Thì dĩ nhiên từ nay mình duy trì cái không tham mà mình cũng truyền bá cái không tham để cho những người xung quanh mình họ cũng được hưởng cái an vui này. Khổ vì tham, thành sơ vì không tham. Số 15 nhà thì có thể lại gì tu như thế con được cái lợi gì? Lợi thứ nhất là kinh nghiệm có sân thì mất bình an. Thế là sao? Bởi vì thường mà sân thì không để ý thì cứ cho mình sân cái này là phải. Công việc mình cần phải lắp đặt, công việc của mình cần phải tỏ cái thái độ để phản đối những cái sai. Thế cho nên cứ cho mình là phải, mà đã cho mình là phải thì nó cảm mất. Còn bây giờ cái điều tu này tập, mỗi khi thấy cái tâm mình, mỗi khi mắt thấy hay tai nghe một việc gì không đặt lòng đến cái đối tượng mà để lại ý nhìn lại mình, để cái thói quen này làm cái rất kỹ, không để cho cái đối tượng những người đằng trước mình những chi phối, mà quay lại hãy nhìn cái tâm của mình xem nó đang ảnh hưởng thế nào, nó đang phản ứng ra là sao. Thế thì thấy cái tâm của mình nó nổi sân lên, thế thì mình thấy cái nổi sân này, mình thấy rõ. Cho nên khi nó nổi lên, mình thấy mình bị bực bội, bị khó chịu, bị sáng bạch. Cho nên các cụ vẫn thường nói cái tham nó khó chịu, với cái sân dễ chịu. Vì cái tham ấy thì nó thấm khắp người mà nó dịu, để cho nên mình không thấy. Còn cái sân nó nổi lên ấy, thì chính cái người sân nó đang khổ não. Thế cho nên biết là mình đang khổ thì dễ chữa. Cho nên kinh nghiệm hiểu cái sân mà nổi lên ấy, là mình mất bình an. Điều thứ nhất các cụ gọi là sân si. Đã có sân ấy thì nó che lấp quá đoạn mất vô, tức là nó mất cái trí tuệ. Thế là mình khi mình kinh nghiệm mình thấy, để mình để cho cái sân nó ngự trị, điểm thứ nhất là cơ thể mình được khổ, cái thân mình nó khổ. Điểm thứ hai là nó che mất cái trí tuệ, mình mất sáng suốt. Thế thì kinh nghiệm để thấy cái đó là quá nặng, đi đến căn thù là chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Làm gì có người nào bị địa ngục ngay, bị địa ngục mà mình thấy được đâu. Mà sao đây lại thấy chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Hiện tại mình vẫn đang đứng đây, có khi ông tổng thống ông đang nổi sân thì ông đâu có ở địa ngục. Hiện tại là chính thân mình đang chịu cái sân nó hành hạ. Vị lai tức là do cái sân nó kích thích, mình nói mình làm sai, cho nên sau này phải quả báo. Cái hiểm của sân là kích thích cái thân miệng ý đi về đường khác. Cái này là cái nguy hiểm nhất. Đã sân thì cái miệng đã đâu nói đây. Có thể như ông vua, ông nó nổi sân lên là ông ấy dám ký giấy để mà đem binh đi đánh nước này nước kia, là cả hàng 30 vạn người chịu chết, mà các ông nó cũng vẫn cứ làm. Thế cho nên cái sân giận nó kích thích mình. Một khi nhận diện được sân thì tâm sở này đỡ ngay tính cách tác hại. Cái câu này thế nào? Tức là mình sân, mình đang sân mà tỉnh được là ta đang sân. Chỉ cần tỉnh được một chút như thế thôi ấy, thì cái miệng nó cũng đỡ nói, cái việc làm của mình nó cũng đỡ nặng. Không tỉnh mà cứ tưởng là mình phải ấy, thì mình mới càng bốc lên. Còn đã tỉnh biết đây là sân, biết đây là cái đập, thì tự nhiên những lời nói việc làm của mình nó nhẹ hẳn đi. Luyện khôi phục tự quyền là làm sáng. Nhưng vì cái sân nó cày thịt trong nắng ấm, sân giặc làm bực bội khó chịu là thọ ấm. Cái cảm giác bực bội là thọ ấm. Càng trong nó dấy lên những các suy nghĩ, chị này tệ, cô kia xấu, thì đó là tưởng ấm. Và trong khi mình sân thì cái tâm của mình nó chuyển biến. Chính là cái tưởng này là nó đang chuyển biến. Thì cái chuyển biến đó là cái gì? Là hành ấm. Còn bản chất của sân, bản chất của sân cả trùng từ lẫn hiện hành. Trùng từ tức là lúc nó chưa gặp duyên nó hãy nhiều ở trong tâm mình. Rồi đến khi nó gặp duyên nó bật ra thì nó phải hiện hành. Cả lúc nó ngủ lẫn lúc nó thức thì cái bản chất của nó là thức ấm, tức là nó sai cả năng ấm của mình. Thầy thầy hiểu là mềm móng giải phóng những bức bách của trạng hờn. Con cho thí dụ tiếp tục, mềm móng giải phóng những bức bách của trạng hờn. Tự như con như cái câu chuyện của thầy phát chiếu, thầy làm quà cho mấy cô thị thơ mi. Thầy kể là nếu mà bây giờ có một người mình hẹn với một người bạn 4 giờ chiều hôm nay đi công việc quan hệ, mà đến 4 giờ mình đợi mãi mà cái người bạn này không tới. Thế nếu mà mình nghĩ rằng, nếu mà mình thấy cái lý do tại sao cái cô này không đến đúng giờ, mình thấy rồi người ta đang đi đường bị cái xe nó hỏng cái lốp xe, cho nên mình cái giờ mà mình đợi thì cái cô kia cũng đang phải ngồi ở trong cái nhà đá lốp xe đạp. Thì cái cô và nếu mình thấy được những các cái rất là của cô phải đi và đi tìm cái nhà để đá xe rồi phải ngồi đấy để đợi, thì mình thấy được cái chỗ đó mình mới dặn cô ấy nữa không? Mình dặn là cô ấy đến trễ giờ, nhưng mà tại mình không thấy được cái sự thật đó. Đấy là mình ngồi mình tưởng là cái cô này tệ, hẹn mình 4 giờ mà bây giờ 5 giờ mà không thấy tới, để công việc của mình bị đôi trễ bị hỏng thì mình phải cáu. Thế cho nên mình thấy được thì cái sự thật là người ta không hề định tâm đến trễ, mà hiện tại cái giờ mình được ngồi yên một chỗ, người ta còn vất vả, người ta bắt xe đi đá đốt và đi tìm cái nhà đó, người ta mất tốn tiền chuyện cái xe và người ta mất công phu. Mình thấy được cái vất vả của người ta thì lúc bây giờ cái sự chờ đợi của mình không thấy bực bội nữa. Cho nên mình thấy được sự thật thì mình không có đến nỗi. Đó là điểm thứ nhất. Nó cũng gần với chữ hiểu, chữ thấy với chữ hiểu là nó cũng gần với nhau. Nếu ví dụ như một người bạn mà mình có cái chỗ mình thấy người ta là người thế này thế kia, nhưng nếu mình hiểu được cái phía trong cái sự thật thì cái chỗ là cái chỗ. Ví dụ như con thấy cô bạn là cái người ví dụ như con thấy cái người hay điên tắc, mình nhận thấy cái người ấy là người ăn cắp thì mình có chỗ mình không mình ghét. Nhưng đến khi hiểu ra cái hoàn cảnh của người ta, ví dụ như cha mẹ ốm đau không có tiền thuốc, người ta cái lương tâm người ta cắn được, nhưng ở vào cái hoàn cảnh nó cần dùng quá. Để thầy nhớ có cái người ta có kể chuyện có cái người đó, có một người chị, có một chàng thanh niên, có một người chị mà người chị thì có 9 đứa con mà quá chồng, mà 9 đứa con mới có bé sàn sàn bàn sàn, nó còn bé tí cái này nó ăn được, nó sàn sàn. Thì cái bà chị ấy chứ ở nhà mà nuôi trông non cái đàn con ấy cũng là đủ hết ngày, sẽ làm ăn gì được nữa đâu. Cho nên cái người con trai này phải lo đi làm ăn công việc để nuôi chính cái đứa trẻ đó. Thì cái người này đến hôm ấy có cái thầy ở cái việc gì, cái người này bị đau ốm không đi làm được, thì cái ngày ấy không có cơm gạo cho cái đàn cháu, nó nghèo mắt giờ mấy ngày liền như thế. Rồi cái người này không thấy đàn cháu nó nghèo mắt, bước chân đi ra ngoài thì cũng còn đau yếu, chưa làm ăn gì được, nó thấy cái cửa hàng bánh của người ta thèm khát quá, nghĩ đến cái đàn cháu mình bây giờ đã được một miếng này, nó mừng biết mà là, cho nên nó thò tay lấy cái bánh. Thì không may cái người chủ đã nắm được cái tay người ta bắt được, thì là cái bánh ấy, thì là cái người trong cái lúc rằng co, người này giục tay ra ở trên nắm lại vỡ cái cửa kính. Thế là công cảnh sát tới, người ta khơi nghe rằng là cái người này ăn trộm mà lại có làm tổn hại đến cái tủ kính của cái người chủ hàng, tức là ăn trộm mà có cái tác động hành hung, cho nên cái tội nặng thì cái anh này phải vào tù. Người ở trong tù ấy thì chỉ nung nấu là chị và chín đứa cháu ở nhà lấy gì ăn, cho nên tìm cách vượt ngục. Mà vượt ngục người ta bắt được ở làng ta lại bắt ở tù gấp đôi. Cứ như thế cái thằng đời nó như vậy, nó nhân vậy. Thế nếu mà cái ông quan tòa mà ông hiểu được cái tình cảnh này thì sao? Như chúng mình nghe rõ cái tình cảnh ấy, chúng mình sẵn sàng là thương xót mà không kết tội. Nhưng mà nếu cái người mà người ta không nghe rõ cái tình cảnh này thì người ta kết tội nặng, như cái anh ấy, như cái chú thanh niên bị ở cái tội nặng như thế, là bởi vì ông quan tòa cũng như những các người mà ở lên án không thấy rõ được cái cảnh của cái chú. Thế thì đấy cái hoàn cảnh như vậy, cho nên nếu mình thấy được cái sự thật và mình hiểu được người ta thì mình không có lên án, không có những cái thì tự nhiên là mình giải cái tâm mình đi, không có giận, không có hận, cho nên phải tìm hiểu. Cho nên các dân chúng chị em được thế, tu bất hòa một cái điều gì nên nói thẳng trước mặt cùng nhau hòa giải cho nó dễ. Còn cứ nấn làm đi kể chuyện được đâu, cái người đi sự người ta không biết là cái chuyện gì cả. Cái thì như thế thành nó đối với nhau nó mất cái có khi là mất cái tình bạn. Hóa ra mà trong cái sự thì bởi vì ở cái chỗ không hiểu được nhau, cái này là nhiều lắm, anh nhiều số đông là thế, cái im lặng và không nói thẳng trước mặt. Thế mình muốn lên án người ta một cái gì mình cứ gọi thẳng, nói trước thẳng trước mặt, hiểu được nhau ấy, thế thì là nó thông cảm luôn. Còn mà ngày cứ nói là sau lưng thì không, thành ra nó đâm mình một cái sự giận hờn khó dỡ. Anh cái đoạn dưới có cái câu là mỗi khi có lời nói độc ác vừa xuất hiện và tan, ta để nó tan theo bản chất vô thường của nó. Câu nghĩa là thế nào nhỉ? Không phải là cái tâm giận mà là lời nói độc ác của cái người kia rồi, người ta nói tới mình. Đấy. Lời nói độc ác vừa xuất hiện đã tan, ta để nó tan theo bản chất vô thường của nó. Câu đó là thế nào? Thầy người ta nói, đâu như thầy đang nói đây, thì cái âm thanh của thầy nói ra nó có đứng lại không?
Không.
Đó, thầy nói sang nguyên liền, nói tới đây thì nó tan đến đây rồi. Đó, cho nên lời nói vừa xuất hiện đã tan, vì nó ác hay là vì nó tốt, nó cũng cái lời nói ra là hết rồi. Cho nên tự nó đã tan, thì ta để nó tan theo cái bản chất vô thường của nó, nghĩa là ta đừng dơ lấy mà nghĩ nợ gì cả mà người ta muốn nói gì thì họ nói mà. Bởi vì cái lời nói của người ta mở miệng nói xong thì nó đã tan rồi. Đấy, bởi vì ta cứ dơ lấy rồi ta nghĩ nợ, cho nên ta mới bớt nhà mình, nghĩa là gì, có nổi giận lên, tức là con đốt nhà mình. Nhà đã lỡ cháy, chẳng lo về chữa cháy, bao nhiêu tinh thần dồn và việc lên án người kia, nghĩa là gì? Cái tâm nó đã nổi lên rồi đấy, nó đốt thân tâm mình đấy. Hôm nay là cái sân nó đang đốt thân tâm mình, mai đây nó thành lửa địa ngục. Cái đó là cái nguy hiểm của mình, thì mình lại không để tâm, mà mình cứ để tâm cái gì? Cứ để tâm lên án cái người kia, bắt xưa kia bị chặt cả tay chân mà không sân giận. Kể cái chuyện này thì hôm qua ra mình đấy, hồi trước xưa cái thời đó là còn là mẹ ông Tiên Tiên nhẫn nhục ở trong rừng về lần xa ông sao mà bị chặt. Ông vừa ông tức là cả các cái cô cung nữ này đánh lại phải hầu ông ấy, mà lại bỏ ông ấy nằm một mình và đi ra nhà thuyết pháp, có vẻ kính phục cái ông Tiên này, cho nên ông vừa ông tức. Ông ấy hỏi ông vừa ông tu cái hạnh gì ở đây, thì ông kia muốn đạt tôi tu hạnh nhẫn nhục. Thế ông vua ông chặt hai cái tay, hai cái tay ông hỏi nhẫn được không, thì sao?
Thì ông kia ông kia nói là nhẫn được.
Ta vẫn tu cái hạnh nhẫn nhục. Thế ông ấy chặt đụng thêm hai cái chân cho ông kia ngã quay lại. Ông lại hỏi thế bây giờ ta chặt tay chân nhà ngươi đấy, nhà ngươi có nhận được không? Thì cái ông Tiên ông ấy đã nhận, ông vẫn nhận. Thế nhà vua mới bảo rằng chẳng qua là tại là ta làm vua, nhà ngươi chả làm gì được ta thì nhà ngươi phải nhận. Chớ làm sao mà trong tận nhà ngươi lại không giận. Thì ông Tiên ông mới nói à, cũng ông Tiên ông mới nói rằng tôi thật lòng một lòng tôi hạnh nhẫn nhục, nếu thật tôi như thế thì chư Phật và người phương Bồ Tát chứng minh nguyện là cái máu của tôi nó biến thành sức ấy. Và ông nguyện như thế thì cái máu bệnh máu là máu đỏ mà nó thành màu trắng, nó hóa ra sức ấy. Và ông Tuân mới thấy cái ông vua thấy như thế, biết đây là một vị thánh nhân, cái bộ vàng quỳ xuống sám hối. Thì cái ông Tiên ông lại an ủi cho ông vua, an ủi rằng thôi nhà vua đừng lo phạt, nếu khi nào ta thành thật ta sẽ đổ cho nhà vua trước nhất. Đấy, cái độc ác là ra đến chặt chân chặt tay mà ngài còn tu binh xuyên sót. Đấy, nếu bao giờ ta thành đạo ta sẽ đổ cho nhà vua trước nhất. Thì cái ông Tiên nói về sao là ai? Là Đức Thích Ca. Mà cái ông vua là ai? Sao là ông Triều Trần Nhi? Cho nên cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy những các vị tu hành, cái tâm các ngài nó quảng đại đến trình độ ấy, không những là không giận mà lại còn thương xót. Cho nên gọi là cái tâm vô lực, cái từ bi vô lực. Đọc tiếp bài thứ 17. Để nhân phân tách thế nào là từ, thế nào là bi. Cho nên Đức Chư Lạc thì chưa nêu điều cái lòng từ, mà Đức Quán Thế Âm là nêu điều cái lòng bi. Cho nên về đại thừa người ta cứ chùa đã để nhiều hình tượng, bởi vì mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát thì lại nêu điều một cái công hạnh mà chúng ta cần học cần tập. Cho nên để mỗi vị mỗi một vị là nêu điều một cái đức hạnh. Còn ở bên Nguyên Thủy thì người ta chỉ thờ một Đức Thích Ca thôi. Thế thì nhiều người bây giờ cứ cho là đại thừa mình vườn già thờ nhiều tượng, thờ nhiều Phật, nhưng đâu có biết là mỗi một tượng, mỗi một pho tượng là nêu biểu một cái đức tánh mà chúng ta cần học tập. Cho nên mỗi Nguyên Thủy người ta chỉ thờ một Đức Thích Ca thì cái bàn thờ nó giản dị, cũng có cái sự khiến cho người ta nó cái gì cái giản dị, nó khiến cho người ta quan khoái dễ chịu, nó đẹp mắt. Thế nhưng mà cái bàn thờ của đại thừa này thì nó dườm già nhiều Phật nhiều tổ quá, nhưng mà thực ra có cái quan trọng chân thấy đỉnh lễ một pho tượng thì mình phải một lần mình tập, mình có cái khát nguyện mình tập theo cái đức hạnh của ngài. Ở đây ngài dạy chúng mình làm thế nào tập được cái tâm từ, làm thế nào tập được cái tâm bi, tập được tâm.